Chương 3. Chương Parajika thứ 3. 176. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vaishali Mahavana, giảng đường Kutagara. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn thuyết giảng về đề mục bất tịnh, ngợi khen về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự chứng đạt về đề mục bất tịnh cho các tỳ khưu một cách cặn kẽ bằng nhiều phương thức. Sau đó, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: "Này các tỳ khưu, ta muốn thiền tịnh trong nửa tháng. Không ai đến gặp ta ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Bạch ngài, xin dâng." Các vị tỳ khưu ấy đã trả lời Đức Thế Tôn. Và quả thật, không có vị nào đi đến gặp Đức Thế Tôn ngoại trừ một vị mang lại vật thực. Các vị tỳ khưu nghĩ rằng, quả thật Đức Thế Tôn thuyết giảng về đề mục bất tịnh, ngợi khen về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự chứng đạt về đề mục bất tịnh một cách cặn kẽ bằng nhiều phương thức. Rồi các vị ấy sống chuyên chú gắn bó vào việc tu tập về đề mục bất tịnh do nhiều động cơ khác nhau. Các vị ấy bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với cơ thể của chính mình, cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ. Ở tuổi thanh niên, ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với xác rắn hoặc xác chó, hoặc thay người chết máng vào cổ. Tương tự như thế, các vị tỳ khưu ấy, trong khi bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với cơ thể của chính mình, một số tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, một số đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, một số đi đến gặp sa môn giả mạo Migalandika, rồi nói như vậy: "Này đạo hữu, tốt thay, ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi." Sau đó, sa môn giả mạo Migalandika được trả công bằng các y và bình bát đã đoạt lấy mạng sống nhiều vị tỳ khưu, rồi cầm cây gươm đẫm máu đi đến dòng sông Vanguputra. Khi ấy, trong lúc chùi rửa cây gươm đẫm máu ấy, sa môn giả mạo Migalandika đã khởi lên sự ăn năn, đã khởi lên nỗi ân hận. "Thật là điều không lợi ích đã có cho ta. Thật là điều lợi ích đã không có cho ta. Ta đã đạt được điều xấu, ta đã không đạt được điều tốt. Quả thật, ta đã gây ra nhiều điều bất thiện là việc ta đã đoạt lấy mạng sống của các vị tỳ khưu có giới hạnh, có thiện pháp." Khi ấy, có vị thiên nhân nọ là tùy tùng của Ma Dương đã đi đến ở trên mặt nước. Nhưng mặt nước sông vẫn không bị làm chao động và đã nói với sa môn giả mạo Migalandika điều này: "Này kẻ thiện nhân, tốt lắm, tốt lắm. Này kẻ thiện nhân, điều lợi ích đã có cho ngươi. Này kẻ thiện nhân, ngươi đã đạt được điều tốt. Này kẻ thiện nhân, ngươi đã tạo nên nhiều điều thiện là việc ngươi đã giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát." Khi ấy, sa môn giả mạo Migalandika nghĩ rằng: "Nghe nói điều lợi ích đã có cho ta. Nghe nói ta đã đạt được điều tốt. Nghe nói ta đã tạo nên nhiều điều thiện là việc ta đã giải thoát cho những kẻ chưa được giải thoát." Rồi cầm cây gươm bén đi đến từ trú xá này đến trú xá khác, từ phòng này đến phòng khác, nói như vậy: "Vị nào chưa giải thoát, ta giải thoát cho vị nào đây?" Tại nơi ấy, những vị tỳ khưu nào chưa dứt bỏ tham ái, thì các vị ấy vào thời điểm ấy trở nên sợ hãi, thân run rẩy, lông dựng đứng. Còn những vị tỳ khưu nào đã dứt bỏ tham ái, thì các vị ấy vào thời điểm ấy không trở nên sợ hãi, thân không run rẩy, lông không dựng đứng. Rồi sa môn giả mạo Migalandika trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống một vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống hai vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống ba vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống bốn vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống năm vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống sáu vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống bảy vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 8 vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 9 vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 10 vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 20 vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 30 vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 40 vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 50 vị tỳ khưu, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 60 vị tỳ khưu. 177. Sau đó, khi trải qua nửa tháng ấy, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh và bảo Đại Đức Ananda rằng: Này Ananda, có phải hội chúng tỳ khưu dường như bị ít đi? Bạch Ngài, sở dĩ như thế là vì Đức Thế Tôn thuyết giảng về đề mục bất tịnh, ngợi khen về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự chứng đạt về đề mục bất tịnh cho các tỳ khưu một cách cặn kẽ bằng nhiều phương thức. Và bạch Ngài, các vị tỳ khưu ấy nghĩ rằng, quả thật Đức Thế Tôn thuyết giảng về đề mục bất tịnh, ngợi khen về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về đề mục bất tịnh, ngợi khen sự chứng đạt về đề mục bất tịnh một cách cặn kẽ bằng nhiều phương thức. Rồi các vị ấy sống chuyên chú, gắn bó vào việc tu tập về đề mục bất tịnh do nhiều động cơ khác nhau. Các vị ấy bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với cơ thể của chính mình. Cũng giống như người nữ hoặc người nam còn trẻ ở tuổi thanh niên ưa thích trang điểm, vừa mới gội đầu bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với xác rắn hoặc xác chó hoặc thay người chết máng vào cổ. Tương tự như thế, các vị tỳ khưu ấy trong khi bị khổ sở, bị xấu hổ và nhòm gớm với cơ thể của chính mình, một số tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, một số đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, một số đi đến gặp sa môn giả mạo Migalandika rồi nói như vậy: Này đạo hữu, tốt thay, ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi. Bạch Ngài, rồi sa môn giả mạo Migalandika được trả công bằng các y và bình bát trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống một vị tỳ khưu. Như trên, trong một ngày đã đoạt lấy mạng sống 60 vị tỳ khưu. Bạch Ngài, lành thay, xin Đức Thế Tôn hãy chỉ dạy phương pháp khác. Theo đó, hội chúng tỳ khưu này có thể đạt được trí giải thoát. Này Ananda, như thế thì có bao nhiêu tỳ khưu sống nương tựa vào thành Vesali, hãy triệu tập tất cả các vị ấy ở tại phòng hội họp. Bạch Ngài, xin dâng. Đại Đức Ananda đã đáp lời Đức Thế Tôn: Rồi có bao nhiêu tỳ khưu sống nương tựa vào thành Vesali, Đại Đức Ananda, sau khi triệu tập tất cả các vị ấy ở tại phòng hội họp, rồi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, hội chúng tỳ khưu đã được triệu tập. Bạch Ngài, bây giờ là thời điểm của việc gì? Xin Đức Thế Tôn hãy suy tính về việc ấy. 178. Sau đó, Đức Thế Tôn đã đi đến phòng hội họp. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Sau khi ngồi xuống, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập, được làm cho tăng trưởng, được thanh tịnh, cao quý, thuần khiết, có lạc, là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm cho tịch lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. Này các tỳ khưu, cũng giống như cơn mưa lớn sái mùa vào tháng cuối của mùa nóng, làm biến mất ngay lập tức và làm lắng xuống các bụi bặm đã bốc lên. Này các tỳ khưu, tương tự như thế, định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập, được làm cho tăng trưởng, được thanh tịnh, cao quý, thuần khiết, có lạc, là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm cho tịch lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. Và này các tỳ khưu, thế nào là định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập? Thế nào là được làm cho tăng trưởng, được thanh tịnh, cao quý, thuần khiết? Có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm cho tịch lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. Này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng hoặc đi đến gốc cây hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ thân thẳng và thiết lập niệm luôn hiện diện. Có niệm, vị ấy thở ra. Có niệm, vị ấy thở vào. Hoặc trong khi thở ra dài, vị ấy biết rõ, tôi thở ra dài. Hoặc trong khi thở vào dài, vị ấy biết rõ, tôi thở vào dài. Hoặc trong khi thở ra ngắn, vị ấy biết rõ, tôi thở ra ngắn. Hoặc trong khi thở vào ngắn, vị ấy biết rõ, tôi thở vào ngắn. Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ toàn bộ hơi thở, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của hơi thở, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ hỷ, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ lạc, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ các thành phần của tâm, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Làm cho an tịnh các thành phần của tâm, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Nhận biết rõ tâm, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Tâm được hân hoan, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Tâm được hân hoan, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Tâm được định tĩnh, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Tâm được giải thoát, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Tâm được giải thoát, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về vô thường, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về ly tham, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về đoạn diệt, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về đoạn diệt, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Quán xét về dứt bỏ, tôi sẽ thở ra. Vị ấy thực tập. Quán xét về dứt bỏ, tôi sẽ thở vào. Vị ấy thực tập. Này các tỳ khưu, định của niệm hơi thở ra, hơi thở vào này được tu tập như thế, được làm cho tăng trưởng như thế, được thanh tịnh, cao quý, thuần khiết. Có lạc là sự an trú, làm biến mất ngay lập tức và làm cho tịch lặng các pháp ác và bất thiện đã sanh hoặc chưa sanh khởi. 179. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu, một số tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, một số đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, một số đi đến gặp sa môn giả mạo Migalandika nói như vậy: Này đạo hữu, tốt thay, ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn: Đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những tỳ khưu ấy, thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao các tỳ khưu ấy lại tự mình đoạt lấy mạng sống của chính mình, lại đoạt lấy mạng sống lẫn nhau, lại đi đến gặp sa môn giả mạo Migalandika nói như vậy? Này đạo hữu, tốt thay, ngươi hãy đoạt mạng sống của chúng tôi, y và bình bát này sẽ thuộc về ngươi vậy. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, Hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biến nhát. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích, nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Giờ này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy, vị này cũng là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú. Và điều học này đã được Đức Thế Tôn quy định cho các tỳ khưu như thế. 180. Vào lúc bấy giờ, có người nam cư sĩ nọ bị bệnh, vợ của người ấy thì đẹp dáng, đáng nhìn, khả ái. Các tỳ khưu nhóm lục sư đem lòng say đắm người đàn bà ấy. Khi ấy, các tỳ khưu nhóm lục sư đã bàn bạc rằng: Này các đại đức, nếu người nam cư sĩ ấy còn sống, thì chúng ta sẽ không đạt được người đàn bà ấy. Này các đại đức, vậy chúng ta hãy ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ ấy. Sau đó, các tỳ khưu nhóm lục sư đã đi đến gặp người nam cư sĩ ấy. Sau khi đến, đã nói với người nam cư sĩ ấy điều này: Này cư sĩ, quả thật ngươi có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm. Sự sợ hãi lúc lâm chung đã được khắc phục. Kata Birutano. Có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, điều tội lỗi không làm. Ngươi đã làm điều tốt đẹp, ngươi đã không làm điều ác. Vậy thì còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này? Sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống dậy. Từ chỗ này, khi tuổi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết đi, ngươi sẽ được sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó được cung phụng và được sở hữu 5 loại dục lạc thiên đường. Ngươi sẽ mãn nguyện. Khi ấy, người nam cư sĩ ấy nghĩ rằng: Các ngài đại đức đã nói sự thật, bởi vì ta là người có điều tốt đã làm, có điều thiện đã làm, sự sợ hãi lúc lâm chung đã được khắc phục, có điều ác không làm, điều tàn bạo không làm, điều tội lỗi không làm, ta đã làm điều tốt đẹp, ta đã không làm điều ác, vậy thì còn gì cho ta với mạng sống tội lỗi xấu xa này? Sự chết đối với ta còn tốt hơn sự sống vậy. Từ chỗ này, khi tuổi thọ đã hết, khi tan rã thân xác và chết đi, ta sẽ được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp là cõi trời, loài người. Ở đó được cung phụng và được sở hữu 5 loại dục lạc thiên đường, ta sẽ mãn nguyện. Và người ấy đã ăn những vật thực mềm không thích hợp, đã nhai những vật thực cứng không thích hợp, đã nếm những thức nếm không thích hợp và đã uống những thức uống không thích hợp. Khi người ấy đã ăn những vật thực mềm không thích hợp, đã nhai những vật thực cứng không thích hợp, đã nếm những thức nếm không thích hợp và đã uống những thức uống không thích hợp, cơn bệnh ngặt nghèo đã phát khởi. Chính vì cơn bệnh ấy, người ấy đã từ trần. Vợ của người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, giới hạnh xấu xa, nói láo. Chính các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Các vị này không có sa môn hạnh, các vị này không có phạm hạnh. Sa môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng, phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng. Sa môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa môn hạnh của các vị này đã không còn, phạm hạnh của các vị này đã không còn. Các vị này đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến chồng của tôi. Chồng của tôi đã bị giết chết bởi các vị này. Những người khác cũng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng các sa môn thích tử này không có khiêm tốn, ác giới, nói láo. Bởi vì các vị này làm ra vẻ là có sự thực hành pháp, có thực hành sự an tịnh, có phạm hạnh, nói lời chân thật, có giới hạnh, có thiện pháp. Nhưng các vị này không có sa môn hạnh. Các vị này không có phạm hạnh. Sa môn hạnh của các vị này đã bị hư hỏng. Phạm hạnh của các vị này đã bị hư hỏng. Sa môn hạnh của các vị này đâu rồi? Phạm hạnh của các vị này đâu rồi? Sa môn hạnh của các vị này đã không còn. Phạm hạnh của các vị này đã không còn. Các vị này đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ. Người nam cư sĩ đã bị giết chết bởi các vị này. Các vị tỳ khưu đã nghe được những người ấy phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng vì sao các tỳ khưu nhóm lục sư lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ? Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các vị tỳ khưu nhóm lục sư rằng: Này các tỳ khưu, nghe nói các ngươi đã ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ, có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này những kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này những kẻ rồ dại, vì sao các ngươi lại ca ngợi lợi ích của sự chết đến người nam cư sĩ vậy? Này những kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này những kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách những tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức, Đức Thế Tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự hài hòa, sự đoạn giảm, sự ra sức nỗ lực. Ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu, rồi đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì 10 điều lợi ích. Nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng, nhằm sự an lạc cho hội chúng, nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu, nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện, nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại, nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai, nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin, nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật. Và này các tỳ khưu, các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy. Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy hoặc ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi dục đưa đến sự chết. Này người ơi, còn gì cho ngươi dưới mạng sống tội lỗi xấu xa này? Sự chết đối với ngươi còn tốt hơn sự sống. Vị có tâm ý và có tâm tư như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích của sự chết hoặc xúi dục đưa đến sự chết. Vị này cũng là vị phạm tội Parajika, không được cộng trú. 181. Vị nào? Là bất cứ vị nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy, có họ như vậy, có giới hạnh như vậy, có trú xứ như vậy, có hành xứ như vậy. Yatha Gocharo là vị trưởng lão trên 10 năm tỳ khưu, mới tu dưới 5 năm, hoặc trung niên trên 5 năm. Vị ấy được gọi là vị nào? Tỳ khưu. Vị đi khất thực là tỳ khưu. Vị chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu. Vị mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu. Là tỳ khưu do sự thừa nhận, là tỳ khưu do tự mình xác nhận, là tỳ khưu khi được Đức Phật nói rằng: "Này tỳ khưu, hãy đi đến Ehi Bhikkhu." Vị đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu. Vị hiền thiện là tỳ khưu. Vị có thực chất là tỳ khưu. Vị thánh hữu học là tỳ khưu. Vị thánh vô học là tỳ khưu. Vị đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì là tỳ khưu. Ở đây, vị tỳ khưu đã được tu lên bậc trên với hội chúng hợp nhất bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư, không sai sót, đáng được duy trì. Vị này là vị tỳ khưu được đề cập trong ý nghĩa này. Cố ý là sự vi phạm trong khi biết, trong khi có ý định, sau khi đã suy nghĩ, sau khi đã khẳng định. Con người nghĩa là vật gì ở khoảng giữa thời gian từ lúc tâm đầu tiên được sanh lên, tức là thức đầu tiên hiện hữu trong bụng mẹ cho đến lúc chết. Vật ấy gọi là con người. Đoạt lấy mạng sống, cắt đứt mạng quyền, làm hủy hoại, làm tổn hại sự tiếp nối, hoặc tìm cách đem lại vũ khí cho người ấy, hoặc là thanh gươm, hoặc là cây giáo, hoặc là mũi tên, hoặc là cọc nhọn, hoặc là dùi cui, hoặc là tảng đá, hoặc là cây kiếm, hoặc là thuốc độc, hoặc là dây thừng.